Chương 8. Khắc phục khó khăn. Sau khi được học tập, người ta sẽ nắm được những tri thức về tài chính, nhưng trên con đường hướng tới tự do tài chính vẫn phải đứng trước nhiều chướng ngại. Chúng ta biết rằng những vụ làm ăn lớn có thể sinh ra lượng tiền bạc lớn, làm cho con người có thể sống một cuộc sống như trong mơ mà không phải suốt ngày vùi đầu vào làm việc vì kế sinh nhai. Nhưng những người nắm vững tri thức tài chính rất nhiều, đôi khi lại không thể có được các vụ làm ăn lớn. Đó là do 5 lý do chủ yếu sau đây. 1. Tâm lý lo sợ. 2. Sự hoài nghi. 3. Sự lười biếng. 4. Những thói quen xấu. 5. Tự phụ. Nguyên nhân thứ nhất, đối với tâm lý lo sợ bị mất tiền. Tôi chưa bao giờ gặp ai lại vui sướng khi mất tiền, nhưng trong suốt cuộc đời tôi cũng chưa hề gặp một người giàu có nào lại chưa bị mất tiền bao giờ. Nhưng tôi đã từng gặp rất nhiều người nghèo chưa hề mất một xu nào. Đó là tôi nói trong các hoạt động đầu tư. Tâm lý lo sợ mất tiền quả thật là có tồn tại, và ở người nào đó cũng có, thậm chí cả ở người giàu. Nhưng bản thân sự lo sợ lại không thành vấn đề, mà vấn đề ở chỗ xử lý thế nào tâm lý đó, tức là xử lý vấn đề mất mát đó ra sao. Phương pháp xử lý khác nhau sẽ tạo ra cuộc sống khác nhau. Điều này đúng với mọi vấn đề, chứ không chỉ riêng vấn đề tiền bạc. Sự khác biệt chủ yếu giữa người giàu và người nghèo là ở chỗ phương thức xử lý tâm lý đó khác nhau. Sợ hãi là chuyện bình thường, sợ mất tiền cũng vậy. Dù như vậy, bạn vẫn có cơ hội làm giàu được. Mỗi người trong chúng ta đều có thể là anh hùng ở một mặt nào đó, nhưng cũng có thể là kẻ hèn nhát ở mặt khác. Vợ bạn tôi là nhân viên ở phòng cấp cứu nọ. Mỗi khi bệnh nhân chảy máu, cô lại lao vào cấp cứu. Nhưng đôi khi tôi nhắc chuyện đầu tư thì cô ta lại tránh không muốn nghe. Ngược lại, khi tôi nhìn thấy máu lại chỉ muốn chạy trốn ra chỗ khác. Người cha giàu lý giải về nỗi sợ hãi mất tiền của con người như sau: một số người rất sợ rắn, một số người lại rất sợ mất tiền. Điều đó gọi là sợ hãi. Vì vậy, ông đã có một bí quyết nhỏ khắc phục nỗi sợ hãi là: nếu anh ghét mạo hiểm, luôn lo lắng mất tiền, thì hãy ra tay tích lũy tiền cho mình ngay từ rất sớm đi. Đó chính là lý do vì sao các ngân hàng luôn khuyên mọi người hãy coi chuyện giữ tiền tiết kiệm như là một thói quen ngay từ khi còn trẻ. Nếu bạn biết tích lũy ngay từ lúc còn trẻ, sẽ dễ giàu có hơn. Đương nhiên, tôi không cho rằng gửi tiết kiệm là một biện pháp tích lũy làm giàu tốt. Tôi không muốn bàn sâu vào vấn đề này, nhưng giữa một người bắt đầu tiết kiệm từ lúc 20 tuổi và một người sang tuổi 30 mới bắt đầu làm việc, đó lại là sự khác nhau rất lớn. Có người nói một trong những kỳ tích của thế giới này chính là sự lãi kép. Nghe nói vụ mua bán đảo Manhattan là một vụ làm ăn giá rẻ nhất. New York chỉ bán được với giá như một đồ chơi, $24. Nhưng nếu mang số tiền nhỏ nhoi này đầu tư với lãi suất 8% một năm, thì tới năm 1995, số $24 này sẽ biến thành rất nhiều tỷ đô la. Giả dụ mang $24 gửi tiết kiệm, thì đến nay cũng có thể mua lại được Manhattan, nhất là theo thời giá bất động sản năm 1995. Tôi có một người hàng xóm làm tại một công ty máy tính. Ông làm ở đó 25 năm liền rồi. Nếu khoảng hơn 5 năm nữa ông rời công ty thì theo kế hoạch 401k, ông sẽ có được $4 triệu. Phần lớn số tiền được đầu tư vào quỹ cộng đồng phát triển nhanh. Ông cũng có thể biến nó thành trái phiếu nhà nước hoặc của công ty. Khi về hưu, ông ta mới 55 tuổi, mỗi năm ông có khoản thu nhập do vòng quay của tiền mặt là $300,000, cao hơn nhiều lương của ông. Do vậy, nếu bạn sợ mất tiền hay ngại mạo hiểm, chí ít bạn cũng có thể làm được như vậy. Nhưng bạn phải hành động sớm và phải lập kế hoạch về hưu hoàn chỉnh, và còn phải mời một cố vấn tài chính thật tin tưởng để họ giúp bạn mỗi khi cần quyết định đầu tư về vấn đề gì. Nếu bạn không có nhiều thời gian hoặc muốn nghỉ hưu sớm thì sao? Bạn làm thế nào để đối phó với tâm lý lo sợ mất tiền đây? Người cha giàu lại chẳng làm gì trong chuyện này cả. Ông luôn lẩn tránh thảo luận vấn đề đó. Ngược lại, người cha giàu lại khuyên tôi hãy suy nghĩ như người Texas. Ông thường nói, cha thích Texas và người Texas. Ở đó mọi thứ đều rất khác. Khi người ta sắp thắng, họ sẽ thắng rất đậm. Nếu họ thua thì cũng để người khác thán phục. Tôi hỏi, lẽ nào họ thích thất bại? Người cha giàu trả lời, ý cha không phải là như vậy. Chẳng có ai thích thất bại cả. Nếu chiếc khoác bắt cha phải nhìn thấy một người thất bại thì cha muốn thấy người thất bại thật vui vẻ. Đó chính là phong cách người Texas khi phải đối mặt với rủi ro thất bại. Đó cũng chính là phương thức sống của họ. Họ sống rất phóng khoáng. Chẳng giống như người ở đây, mỗi khi vấp phải vấn đề về tiền bạc như là loài gián khi thấy ánh sáng vậy. Những người này luôn hậm hực khi nhân viên cửa hàng tạp phẩm trả thiếu họ 25 xu. Người cha giàu tiếp tục giải thích, cha thích nhất lối sống kiểu Texas. Họ tự hào khi chiến thắng, nhưng cũng rất khoác lác khi bị thất bại. Texas có câu nổi tiếng, nếu anh sắp phá sản thì hãy phá sản cho thật lớn. Họ không muốn bạn cho rằng họ chỉ phá sản vì một ngôi nhà. Người cha giàu luôn bảo tôi và Mike rằng lý do lớn nhất bị thất bại về tài chính chỉ vì phần lớn mọi người đều chọn cách làm rất an toàn. Ông thường nói, vì người ta quá sợ thất bại nên mới thất bại. Van Thack Keaton, một cầu thủ xuất sắc của Liên đoàn bóng chày Mỹ, lại nói về vấn đề này theo một cách nói khác, chiến thắng có nghĩa là không sợ thất bại. Trong cuộc sống, tôi thường thấy thất bại đi liền với chiến thắng. Trước khi tôi học được cách đi xe đạp, tôi đã bị ngã rất nhiều lần. Tôi chưa từng gặp người chơi golf nào mà không đánh mất bóng cả. Cũng chưa hề gặp một ai khi đang yêu lại không đau khổ cả. Lại càng chưa từng gặp một người giàu nào mà chưa bao giờ mất tiền. Do đó, đối với nhiều người mà nói, nguyên nhân khiến họ không giành thắng lợi trong tài chính là bởi vì với họ mà nói, những đau khổ do mất mát tiền bạc gây ra còn lớn hơn nhiều niềm vui do sự giàu có mang lại. Người Texas có một câu ngạn ngữ nổi tiếng, ai cũng muốn lên thiên đường nhưng chẳng ai muốn chết cả. Nhưng không chết thì làm sao tới thiên đường được? Điều này giống như rất nhiều người muốn phát tài nhưng lại rất sợ hãi vì mất tiền trong quá trình đầu tư, cho nên họ chẳng bao giờ tới thiên đường được. Người cha giàu thường kể cho tôi và Max nghe câu chuyện ông đi du lịch ở Texas. Nếu các con thực sự muốn học cách đối mặt với rủi ro, mất mát và thất bại thì hãy đến San Antonio và thăm Alamo. Ở Alamo có một truyền thuyết rất hay về một con người dũng cảm. Trong tình thế biết chắc không thể chiến thắng được con quái vật, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp là chiến đấu chống lại với nó và thà hy sinh quyết không đầu hàng nó. Đây thực sự là một câu chuyện cảm động rất đáng học tập, nhưng rõ ràng đó là một thất bại vô cùng bi tráng. Nếu bạn muốn biết người Texas đón nhận thất bại ra sao, thì chỉ nhìn họ đồng thanh hô lớn, hãy nhớ Alamo là sẽ rõ. Tôi và Mac được nghe câu chuyện này rất nhiều lần. Mỗi khi có một vụ làm ăn lớn hoặc khi cảm thấy không ổn, người cha giàu thường kể lại câu chuyện đó cho chúng tôi nghe. Mỗi khi giải quyết ổn thỏa mọi việc hoặc kết thúc một sự việc nào đó, ông thường kể lại câu chuyện đó. Mỗi khi ông lo lắng phạm phải một sai lầm nào đó hoặc lo sợ mất tiền bạc, ông vẫn kể câu chuyện đó. Câu chuyện đó mang lại sức mạnh cho ông vì nó luôn nhắc nhở ông chỉ có tràn đầy lòng tin, cố gắng phấn đấu sẽ có thể biến thất bại về tài chính thành chiến thắng. Người cha giàu biết rằng thất bại chỉ càng làm tăng sự thông minh và mạnh mẽ của ông mà thôi. Ông không muốn mất nhưng ông hiểu rõ mình là người như thế nào, biết phải đối phó với thất bại ra sao. Ông biết chấp nhận thất bại để biến nó thành thắng lợi, và đó cũng là nguyên nhân căn bản nhất để ông trở thành người chiến thắng, còn người khác trở thành kẻ chiến bại. Đồng thời, đó cũng là lý do để khi mọi người rút lui, ông vẫn vững bước tiến lên tới cùng. Ông nói, đó cũng là lý do vì sao tôi rất thích người Texas. Họ tiếp nhận hiện thực thất bại để biến nó thành một bước ngoặt trên con đường hướng tới thành công. Ngày nay, tôi mới càng thấm thía sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó. Người Texas không che đậy thất bại của họ, mà ngược lại, họ càng có dũng khí hơn, sẵn sàng tiếp nhận thất bại và biến nó thành động lực thất bại kích thích người Texas trở thành người thành công. Công thức này không chỉ đúng với người Texas mà còn đúng với tất cả những người thành công khác. Như trên tôi đã nói, ngã là một phần của việc học đi xe đạp. Tôi còn nhớ, mỗi lần ngã lại là một lần củng cố thêm quyết tâm học bằng được đi xe đạp của tôi. Cũng như vậy, trên thế giới này, không một người chơi golf giỏi nào lại chưa hề đánh mất hoặc đánh hỏng trái bóng. Với họ, việc đánh hỏng hoặc thua một trận chỉ càng khích lệ họ phải chơi tốt hơn, phải học hỏi nhiều hơn. Với người chiến thắng, thất bại càng khích lệ họ hơn, còn với kẻ thất bại sẽ đánh gục họ. Rockefeller đã từng nói, tôi luôn muốn biến các tai họa thành cơ hội, Là một người Mỹ, tôi có thể nói với các bạn rằng rất nhiều người nói vụ trân châu cảng là một thất bại của nước Mỹ, nhưng riêng tôi lại cho rằng đó thất bại lớn nhất của Nhật. Trong bộ phim Thora Thora Thora, có cảnh một viên thượng tướng hải quân Nhật buồn bã nói với cấp dưới rất tinh cẩn của ông ta rằng: "Tôi sợ rằng chúng ta đã đánh thức người khổng lồ đang ngủ." Quả nhiên, hãy nhớ trân châu cảng đã trở thành một khẩu hiệu mang tính khích lệ rất lớn. Nó đã biến một thất bại lớn nhất của nước Mỹ trở thành nguyên nhân để giành chiến thắng. Thất bại đó lại mang sức mạnh cho nước Mỹ, biến nước Mỹ thành cường quốc. Thất bại khích lệ người chiến thắng và đánh bại kẻ chiến bại, đó cũng là bí mật lớn nhất của người chiến thắng và cũng là bí mật của người thất bại không thể biết được. Xin được nhắc lại lời nói của Frank Tacallon: chiến thắng có nghĩa là không sợ thất bại. Ted Canton là người không sợ thất bại bởi ông hiểu cả bản thân ông và tất cả mọi người đều rất ghét thất bại, nhưng thất bại chỉ kích thích họ làm tốt hơn mà thôi. Cần biết rằng giữa ghét thất bại và sợ thất bại có sự khác nhau rất lớn. Rất nhiều người vì sợ thất bại mà thất bại. Họ có thể bị phá sản chỉ vì một căn nhà, nhưng về mặt tài chính họ lại làm rất an toàn, quy mô rất nhỏ. Họ mua căn nhà lớn, xe hơi sang trọng nhưng lại không chịu đầu tư lớn. Nguyên nhân chính làm cho vấn đề tài chính của 90% cư dân Mỹ khó khăn là do họ xử lý tài chính chỉ vì để tránh tổn thất chứ không phải để giành thắng lợi. Một số người lựa chọn cách tìm đến các cố vấn tài chính, kế toán viên, các nhà kinh doanh, chứng khoán để mua một tổ hợp đầu tư an toàn. Phần lớn số người trong số họ đều gửi những khoản tiền lớn với lãi suất thấp và lựa chọn lối đầu tư nhỏ giọt. Kiểu đầu tư hợp lý và an toàn không phải là đầu tư sinh lợi mà chỉ là đầu tư để tránh mất mát mà thôi. Với hơn 70% số người khác, loại đầu tư này là tương đối tốt. Nhưng với những người còn lại, họ vẫn cảm thấy lo lắng vì ngoài gửi tiết kiệm ra, họ chẳng biết làm gì khác. Cuối cùng, một kế hoạch đầu tư an toàn mạnh hơn bất kỳ kế hoạch đầu tư nào khác. Nó là một kế hoạch tốt cho những người thích an toàn nhưng lại không phải là phương thức làm ăn của những người thành công trong đầu tư. Nếu bạn không có tiền vốn mà lại muốn giàu có, trước tiên bạn hãy tập trung vào một điểm, chớ có theo đuổi sự phân tán rủi ro. Những người thành công thường lúc đầu không theo đuổi sự phẳng lặng mà luôn phấn đấu vươn lên, luôn tự hỏi phải làm như thế nào để tiến lên phía trước. Trên thế giới, rất nhiều người không chọn đường đi phẳng lặng. Ví dụ như Edison, Bill Gates, Donald Trump, George Soros, họ không dàn trải và tập trung vào một điểm có tính chất quyết định. George Patton không bố trí xe tăng trên suốt chiều dài chiến tuyến mà tập trung đánh vào những điểm yếu trong hàng phòng ngự của quân Đức. Còn người Pháp lại dàn quân theo phòng tuyến Maginot, và chuyện gì xảy ra hẳn các bạn đều đã rõ. Nếu bạn thực sự muốn giàu có, bạn phải tập trung tinh lực lại. Hãy đặt nhiều trứng vào một số ít rổ, không nên đặt ít trứng vào nhiều rổ. Nếu bạn không muốn thất bại thì hãy đầu tư an toàn. Nếu sự mất mát gây tổn thương cho bạn thì bạn hãy chọn con đường đầu tư an toàn hơn. Nếu bạn đã hơn 25 tuổi và sợ mạo hiểm thì đừng nên thay đổi phương thức đầu tư của mình. Nhưng nếu đầu tư an toàn, phải làm thật sớm. Hãy sớm tích lũy trứng cho mình, bởi vì kiểu tích lũy này cần phải có thời gian dài hơn. Nhưng nếu bạn muốn có sự tự do tài chính thì vấn đề đầu tiên cần phải đặt ra là ta phải đối mặt với thất bại ra sao. Nếu thất bại kích thích bạn phấn đấu, giành thắng lợi thì bạn hãy tranh thủ mỗi cơ hội đầu tư, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Nếu thất bại gây ra tổn thất nặng nề cho bạn hoặc gây khó khăn cho bạn thì tốt nhất là hãy đầu tư cho thật an toàn, tiếp tục mọi công việc hàng ngày của mình hoặc là mua một số trái phiếu, ngân phiếu. Nhưng cần phải nhớ rằng những thứ đó vẫn có rủi ro mặc dù độ an toàn của nó cao hơn. Tôi đã nói khá nhiều, thậm chí còn nhắc tất cả những câu chuyện về Tesset, Ransa Keaton chỉ nhằm để nói lên rằng việc tích lũy tiền bạc cũng rất dễ. Nó cũng giống như một trò chơi ít phải dùng đến trí tuệ, không cần phải học quá nhiều, chỉ cần trình độ toán học lớp 5 là đủ. Nhưng dùng tài sản vào đầu tư lại là một trò chơi trí tuệ cao. Nó đòi hỏi lòng can đảm, nhẫn nại và thái độ tốt trước những thất bại. Người thất bại trốn tránh thất bại, nhưng bản thân thất bại lại rất có thể làm cho thất bại trở thành người thành công. Cho nên cần phải nhớ lấy Alan Moore, Nguyên nhân thứ hai, khắc phục tâm lý hoài nghi. Rất nhiều người trong chúng ta biết câu chuyện chú gà con, chú luôn luôn chạy quanh và gào lên, trời sắp sập, để cảnh báo đồng loại về ngày tận thế sắp tới. Chúng ta biết cũng có những người thích làm như vậy, thực ra trong mỗi chúng ta đều tồn tại cách nghĩ theo kiểu chú gà con kia. Như đã nói trên, người hoài nghi giống như chú gà con, mỗi khi họ sợ hãi, nghi ngờ lại biểu hiện như chú gà con kia. Chúng ta đều mang nỗi ngờ vực trong lòng như mình không được sáng suốt lắm, mình không tốt lắm, mọi người đều mạnh hơn mình, vân vân. Nỗi nghi ngờ luôn làm cho người ta